5 tháng 6 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Nào quý vị có khỏe không? Và trước hết Pháp Hòa xin cảm niệm và tri ân công đức đại chúng trong suốt những tuần qua. Quý vị đã đóng góp và công quả rất nhiều cho mùa Phật đản cũng như những cái buổi sinh hoạt chuẩn bị cho Phật Ngọc, chương trình đón cung đón Phật Ngọc cũng như khóa tu mùa hè sắp tới đây. Từ đây cho đến ngày đó thì còn rất nhiều việc, mong rằng đại chúng ai có thời giờ thì cũng sắp xếp để về chùa phụ công quả, nhất là phải dọn dẹp và chuẩn bị trên tu viện Tây Thiên. Kính thưa đại chúng, ở trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn có một cái nề nếp trật tự thì chúng ta không có thể nào không có những cái luật nghi phép tắc. Ở nhà cũng vậy, ở trong trường học cũng vậy, thậm chí chúng ta đi đường, người đi bộ có luật của người đi bộ, người đi xe đạp có luật lệ của người đi xe đạp, người đi xe hơi có luật của người đi xe hơi, người đi xe vận tải có luật của người đi xe vận tải. Có phải không? Không ai trong một xã hội muốn có trật tự, có nề nếp, có ngăn nắp thì không thể nào không có những cái luật nghi phép tắc. Nếu mà chúng ta có để ý thì khi mà chúng ta nhìn những con kiến nó bò thì nó bò có hàng, những con chim nó bay có bầy, có hàng, có ngũ, đẹp lắm. Thì Pháp Hòa nhớ trong luật Sa Di thì lão hòa thượng dịch giả của quyển Sa Di thì ngài mới nói rằng súc sinh còn có như thế, tổ quốc hay là xã hội gia đình cũng có luật nghi, huống chi là người trong đạo. Thì vậy mà chúng ta thọ trì giới pháp đó, nó có hai phần. Ngoài chúng ta hành trì, chúng ta giữ giới lợi cho mình mà cũng lợi cho người nữa. Khi mình thấy được cái lợi ích đó thì mình mới thấy cái việc mà thọ giới nó quan trọng. Chẳng hạn như mình nói không sát sinh, thì mình không sát sinh thì lợi cho ai? Lợi cho con vật, phải không? Nhưng mà cũng lợi cho mình, thì mình không có gây cái nghiệp sát, cũng như không có phạm tội. Không có trộm cắp thì mình không có mất cái nhân cách, người ta phòng ngừa mình, mình không có phạm đi cái lỗi lầm mà lấy của không cho. Và bên cạnh đó mình cũng làm lợi cho người, là người ta không mất của. Không tà hạnh thì chúng ta bảo vệ được hạnh phúc của người, và chúng ta cũng bảo vệ được hạnh phúc của mình, cũng như giữ cái sự an toàn cho mình và cho người. Thì ở trong Phật giáo đó, chúng ta có hai phần, chúng ta có hai cái nhánh lớn. Một là chúng ta gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền, hai chúng ta gọi là Bắc Truyền hay là Phật giáo Đại Thừa. Thì Bồ Tát giới là nó thuộc trong phạm vi của Đại Thừa giới, cho nên bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông, bên Nam Truyền không có giới Bồ Tát. Thì những cái giới này á, đa phần là thực hiện cái hạnh lợi tha, tức là giúp đỡ và độ người. Mà muốn giữ được những cái điều này á, thì trước hết là phải phát Bồ Đề tâm. À, người mà không có phát tâm Bồ Đề rộng lớn thì không làm được đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ngày xưa có một vị Bồ Tát á, ông không có làm cái gì hết á. Một việc ông làm thôi là đắp cầu, xây lộ. À, thí dụ như ở phía sau chùa mình mà có những cái ổ gà, ổ voi mà như vậy đó, thì nếu mà Bồ Tát trì địa mà còn đó, thì Bồ Tát trì địa sẽ mua gạch, mua sỏi, mua nhựa tới Bồ Tát đổ vào đó để cho nó bằng phẳng, để người ta đi người ta an toàn. Thì có một vị Bồ Tát như vậy, cho nên chúng ta gọi vị Bồ Tát đó gọi là trì địa Bồ Tát. Trì là gì? Trì là giữ gìn, địa là đất đai. Vị Bồ Tát mà luôn giữ gìn đất đai nơi chỗ cho đàng hoàng gọi là trì địa Bồ Tát. Cho nên mà vị Bồ Tát đó đó mà làm như vậy cực không? Cực lắm. Nhưng mà tại sao không thấy cực? Là bởi vì phát tâm Bồ Đề. Phát cái tâm làm là không có thấy cực. Hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với lại thầy Trung Lý, hai thầy trò đi ra ngoài phi trường đón một em Phật tử ở Mỹ qua. Thì trong khi chờ đó thì Pháp Hòa mới nói chuyện với chú. Thì khi đó thì chú Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới nói với chú này, con biết không, nhiều khi con chỉ cần nhìn sư ông thôi, con nhìn cái việc làm của sư ông là con học hỏi được. Ở nơi sư ông nhiều việc lắm. Có nhiều khi sư ông không có nói nhiều, nhưng mà sư ông có một cái thân giáo. Thế chú mới cười, chú nói hai ba ngày trước có mấy huynh đệ con đùa giỡn và nói như thế này: sư ông á là the most active hòa thượng, tức là một vị thầy mà năng nổ nhất trong các thầy mà các chú được gặp. Các chú chọc xong như vậy, sư ông là người the most active. Nếu mà không có sư ông thì tu viện Tây Thiên bữa nay nó không có được như vậy đâu. Thầy cầm thước, thầy ra, thầy đào đất, thầy đo đạc để mà thầy cắm cờ. Thầy đi giảng về 12 giờ khuya. Chú Trung Lý ra đón mà thầy bảo là chở thẳng thầy ra Tây Thiên 12 giờ khuya mà thầy còn đi đo, để mà thầy chuẩn bị đổ những cái bê tông cho tượng Phật. Những cái cảnh đó mình không có thấy, cho nên cái lòng của mình đó, nó mới teo nhỏ lại. Và mình thấy cái đó không phải tu. Mình có làm được không? Mà thường thường cái người nói nhiều là người không có làm. Cái người làm người ta không có nói. Cho nên nếu mà thầy thấy thầy cực á là thầy khổ. Nhưng mà tâm thầy có phát, cho nên thầy làm thầy không có cực. Hôm qua nghe thầy Quảng Điền kể, nói có một bữa thầy đi phụ có một ngày thôi mà về thầy rên ba bữa. Thầy nói trời ơi, bữa nay tay dở không lên, đi xuống cầu thang mấy cơ bắp nó đau. Thầy rên ba ngày luôn. Vậy mà thầy viên chủ nói, đó thầy thấy không, thanh niên trai tráng mà thua tôi phải không? Thầy thấy tôi không? Tôi về có nhiều bữa 12 giờ 1 giờ khuya tôi rã rời hết. Tôi tắm rồi tôi lên tôi ngủ một giấc, sáng mai nó tỉnh táo và tôi ra ngoài kia tôi làm lại được. Mà quý vị thấy gần đây thầy đỡ cạo gió phải không? Ngày xưa là một tháng 30 ngày mà cạo gió hết 28 ngày. Bây giờ nhờ có ra trồng cây cuốc đất làm rất nhiều cho nên thầy khỏe. Mà thầy khỏe thì mình cũng khỏe, tại mình không phải cạo gió nữa. Mình không phải đánh dầu cho thầy nữa. Hồi đó Pháp Hòa nhớ mà đánh dầu cho thầy, mà mình đi rửa tay mà cái tay mình chưa kịp hết dầu, mùi hôi của dầu mà thầy kêu đi qua đánh dầu tiếp. Và bây giờ thầy rất khỏe. Cho nên nói như vậy để mình lấy một cái ví dụ, mình sắp sửa sẽ học một cái bản kinh này, thì mình muốn làm bất cứ việc gì thì trước hết mình phải phát tâm. Tại tâm mình không phát thì việc nó không có làm được. Quý vị học Phát Bồ Đề Tâm Văn rồi chứ gì, thì trong đó nói là sao? À, muốn lập làm cái gì thì phải phát tâm Bồ Đề trước nhất. Tâm có phát thì nguyện lập, phải không? Nguyện có lập thì Phật Đạo mới chống viên thành. Cho nên làm bất cứ việc gì phải phát tâm. Mình đi tu cũng phải phát tâm tu nha. Tại vì mình đi tu mà không có phát tâm, nó vô chùa mùng 2, mùng 3 à, người ta nói vô mùng 3 ra mùng 7, có sàn có sảy cũng tới mùng 10, thế là không hơn, không hơn tới 11, thí dụ vậy. Tuy nhiên cái người mà làm việc mà có phát tâm á, tâm Bồ Đề kiên cố lắm, cái gian nan cái khó nhọc cỡ nào người ta cũng vượt được. Người ta không có màng những cái lời khen tiếng chê, người ta không có màng là chỉ trích chê bai hay là ca ngợi. Người ta thấy việc của người ta làm thì người ta cứ làm. Có nhiều người mới vừa đây Pháp Hòa mới suy nghĩ, mình nói cái việc đó nó đúng hay nó sai á, nhiều khi mình lường không có hết. Thì ở bên Nhật có một vị đại sư, người tên là Nhật Liên, thì ngài nói như thế này: cái thế nào gọi là đúng? Đúng, đúng thời, đúng người, đúng việc. Thí dụ như bây giờ mình thấy là hôm nay tại sao mình đánh đứa đó, giờ là mình sai. Và thật sự là nhiều khi cái đó là đúng. Tại sao vậy? Cái sự việc đó nó sai, hôm nay và người đó phải làm như vậy. Rồi tại sao rồi cũng lát nữa cũng y cái việc đó mà với cái đứa khác mình hành xử khác? Bởi vì mình phải biết cái người mà mình hành xử. Quý vị thấy hiểu này hiểu ý được đó vậy đó. Cho nên đúng đó là khi nào mà đúng người, đúng việc, đúng lúc thì gọi là đúng. Nhưng mà có thể 10 năm sau việc nó sai. Đó, bây giờ thí dụ Pháp Hòa nha, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái gì mà quý vị tâm đắc, quý vị thấy hay đó, là tại vì sao? Tại vì mình đang sống trong hoàn cảnh này, Pháp Hòa với quý vị đang ở trong hoàn cảnh này, cho nên những gì Pháp Hòa nói bây giờ thì nó phù hợp là đúng. Nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau, những gì mình nói ngày hôm nay nó bắt đầu nó cổ lỗ sĩ. Và bắt đầu ai nói đúng? Mấy chú nói đúng. 20 năm sau mấy chú nói nó đúng. Tại vì lúc đó là sao? Thời điểm của mấy chú, xã hội lúc đó hoàn cảnh thay đổi, mấy chú nói nó sẽ phù hợp với hoàn cảnh lúc đó, con người lúc đó, sự việc lúc đó, thì lúc đó nó đúng. Cho nên Đức Phật rất là cẩn thận và nhắc nhở chúng ta, để chúng ta đừng có bị vướng mắc. Mình nghe cái cũ mình đem đi mình ráp vô cái mới, rồi mình đang lụng cái mới mình ráp vô cái cũ, nó lộn xà ngầu lên. À, vì vậy cho nên nó là ai chưa phát tâm, thời làm cho người đó phát tâm. Người đã phát tâm rồi thì phải phát tâm thêm, phát tâm nữa. Thí dụ người nào chưa phát tâm quy tâm bảo, khuyên sao, nói thì sao, giải thích sao cho họ phát tâm để họ quy tâm bảo. Người nào chưa bắt đầu nghĩ rằng giữ giới là cái gì nó khổ sở lắm, bất tự do, thì mình khuyên nói sao để người ta thấy rằng cái sự giữ giới đó nó tốt đẹp cho người đó. Thật ra thì lâu nay Pháp Hòa đã chia sẻ với quý vị kinh Người Áo Trắng, tức là nói về năm giới và bốn cái tâm rộng lớn. Chúng ta đã nói kinh Thập Thiện, nói về mười nghiệp lành. Rồi ở đây trong đạo tràng ta đây có một số quý vị đã từng thọ tại gia Bồ Tát giới rồi, nhưng mà chưa có hiểu hết những cái nghĩa lý trong đó. Và có những vị cũng hơi mơ màng về cái giới này, hoặc là muốn thọ mà chưa biết giới này như thế nào. Thì người xưa người ta nói rằng ai chưa thọ giới không được nghe giới, không được học giới. Nhưng mà đặc biệt với Bồ Tát khác. Với Bồ Tát nó khác. Với Bồ Tát là cần phải khuyến khích học biết để phát tâm. Cho nên mình có học cái này là không có sai, không có đi sai luật. Thí dụ vị nào mà chưa học giới tỳ kheo đó, chưa thọ giới tỳ kheo thì không có học. Nhưng mà đặc biệt với Bồ Tát, bởi vì cái giới này á, cái phạm vi nó rộng lớn và hành cái tâm địa của một vị Bồ Tát, cho nên mình học trước. Thậm chí ngay cái ngày tụng giới Bồ Tát mình cũng có thể ngồi nghe. Mà nghe đây là để học chứ không phải nghe để chỉ trích nha. Tôi để tôi ráng tôi nhớ coi Bồ Tát giới có bao nhiêu, tại vì tôi biết cái anh đó, cái cô đó, cái chị đó đã thọ giới Bồ Tát rồi. Và mai mốt cái người đó phạm cái nào cái tôi đem ra tôi nói anh phạm giới thứ 14, 15 gì đó. Cho nên một hồi mình thọ giới không phải để mình tu, mà mình thọ giới để mình làm gì? Mình làm cái bản đồ chỉ trích. Trong tay mình sẵn sàng một cây kim để mình coi con người nào mà phạm giới cái mình nói. Như vậy là mình sai. Thật ra thì cái điều này lẽ ra quý vị phải cầu học nơi các vị cao đức rành rỏi về giới luật. Nhưng mà ở đây đó là mình làm cái việc là quá sức của mình đó. Nhưng mà bởi vì mình nói cái này là trong cái phạm vi đạo tràng của mình, Pháp Hòa đem hết tất cả những gì mình hiểu, mình biết để chia sẻ với quý vị. Nhất là đối với quý vị nào đã thọ Bồ Tát tại gia rồi, còn những vị nào chưa thì coi như là huynh đệ mình cùng học, cùng nghiên cứu cái này. Pháp Hòa có in ra cái quyển tại gia Bồ Tát giới, là mỗi vị có một quyển rồi. Thì mình không có nói cái gì sâu sắc, mình không có mổ xẻ cái giới, bị cái này á, nếu mà nói mà gọi là rộng lớn, nói năm này qua tháng kia rộng lớn lắm, Bồ Tát giới rộng lớn lắm. Giờ đây mình chú vô quyển này, trong này nói câu nào mình đọc lên rồi mình giải thích cho mình hiểu trong cái phạm vi cái này. Nhưng mà quý vị biết không, mình càng tu học á, mặt đầu trí tuệ mình nó mở thì mình mới hiểu giới một cách tinh tường nữa. Còn học á, chưa hết đâu. Giống như giáo pháp của Phật á, mình nghe mình học vậy đó nha. Nhưng mà khi mình có thực hành lời Phật dạy á, thì mình mới phát minh ra những cái điều hay, cái lẽ diệu ở trong giáo pháp nữa. Cho nên con cứ nhớ, đại chúng nhớ cái bài cúng linh luôn. Trong đó có một câu: biển trần lên láng đó là lai láng đó, sóng nghiệp lao sao. Trời ơi, diễn tả cái cảnh thức khủng khiếp không? Biển trần lên láng, cái sóng nghiệp đó, cái nghiệp của mình nó giống như những cái đợt sóng nó nhồi mình. Sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Lẽ diệu rất nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nếu mình hiểu được một phân thôi, một ly hào, một phân thôi cũng quý lắm. Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Hồi xưa là cái bản nguyên gốc là rầy rồi nha: sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Bây giờ mình sửa lại cho nhẹ một chút: sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cho nên giáo pháp của Phật thậm thâm vi diệu bao la, mà mình chỉ cần hiểu một phân hào thôi mình cũng thấy nó an lạc vô cùng. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói, hôm nào mình lỡ mình giận ai, giận bầm gan tím mặt, nhưng mà nhờ mình lên mình tụng thời kinh ở trong đó đó, có một câu nói mà xác đáng, tự nhiên mình xả ra được ngay 20 phút nửa giờ mình tụng kinh đó. Trời ơi, có phải không? Lúc đó là gì? Sống nghiệp lao sao mà nhờ lên đây á, mở mắt chim bao, tụng 30 phút kinh là đặng được một phân hào trong lẽ diệu. 30 phút xả bỏ nó nhẹ vô cùng. Cho nên mỗi một lần mình vượt được cái sóng sân si đó, cái biển, cái sóng sân si phiền não, mình thấy nó đỡ vô cùng. Hồi xưa mình nóng tách, ai nói cái gì là mình đùng đùng lên, trời bây giờ mình hay quá, mình giảm được 50% mừng đi. Và mình cũng đừng bắt người kia phải tu tới 100%, họ tu 50% mình cũng phải quý nữa. Ngày hôm qua Phong Hòa có nói chuyện với một Phật tử. Phong Hòa nói là một quý vị biết là mình đều là người phàm phu hết, thầy vô chùa cạo đầu tu rồi cũng phàm phu như quý vị, nhưng mà đỡ một cái là mỗi người chúng ta ai cũng tự ý thức tu tập để mình làm vơi cái niềm đau nỗi khổ cho chính mình và cho người. Sống mà mỗi người có một chút ý thức, bớt làm phiền hà hàng xóm, người trong chùa cũng đỡ khổ lắm rồi. Cho nên là cái giới Bồ Tát là cái giới gọi là lợi tha nhiều lắm. Mà khi mà mình đã có lợi tha thì tự nhiên tự lợi à. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ giờ tuần nào mình cũng rỉ ra mình nói Phật Pháp đó, với cái hình ảnh hình thức vậy là lợi tha đúng không? Bây giờ quý vị nghe mà quý vị thấm, quý vị tu á, Pháp Hòa có được phần tự lợi không? Có chứ. Quý vị tu qua đỡ khổ lắm chứ. Nó vậy đó. Giống như bây giờ anh, giống như trong một gia đình vậy đó. Một người, một gia đình mà ai cũng sống hòa hợp với, trời ơi, ông già trong nhà cũng bớt khổ, bà mẹ trong nhà cũng bớt khổ. Mình làm chủ nha, mà những người công nhân làm việc trong cái tiệm của mình đó, mà họ sống hòa hợp với nhau đó, mình cũng đỡ khổ lắm. Cho nên mình làm sao mình ráng mình sống được có cái hạnh lợi tha, thì tức khắc ở trong đó nó có một phần tự lợi. Mình nói ví dụ giờ hôm nào mà mình có rau nhiều quá, mình có trái cây nhiều quá, mỗi Phật tử xin thỉnh vài trái về ăn, hạnh lợi tha mà chia sẻ phải không? Nhưng mà trong đó nó có phần tự lợi là đỡ đổ rác. Thế mà quý vị mà không lấy phụ về thì ăn không hết thì nó hư nó thối, phải khiêng lên vứt bỏ, tội. Cho nên mỗi người phụ miếng. Mà mình đồng, Pháp Hòa nói trong cái phương diện gọi là gì? Cái lục hòa là lợi gì? Lợi hòa đồng quốc đó. Mình có mình chia sẻ với nhau. Thường thường mà đi đâu về mà ai cho gì có hoài để ra rồi mang xuống chia cho chúng, mỗi người miếng cho vui. Và mình nhờ mình có cho vậy cho nên mai mốt có nữa. Cho nên mình có cái lợi tha, trong đó mình có phần tự lợi. Cái điều này á, khi nào mình sống được với nó thì mình mới thấy được cái mầu nhiệm trong Phật Pháp. Cho nên xin thưa đại chúng là Phật Pháp mình luận bàn, mình nói làng việc, cái quan trọng là mình sống được với nó. Khi mình có sống được với cái đó thì hay vô cùng. Mình từ đó mình phát minh ra nhiều cái hay lắm. Cho nên chư tổ các ngài dạy cho chúng ta đó, một phần kinh điển trong đó đó, nhưng mà phần lớn là gì đâu, do từ những cái kinh nghiệm sống của các ngài thôi. Thí dụ như hôm nào quý bác á, thỉnh thoảng quý bác chia sẻ với Pháp Hòa thì quý bác nói, tôi nói cái điều đó với thầy là vì tôi sống ở đời 60 năm, 70 năm rồi, tôi có kinh nghiệm đó, tôi nói cho thầy nghe. Cho nên cái kinh nghiệm quý bác đó, là quý bác có sống với cái đời sống thực tại, mình kinh nghiệm mình nói thôi. Bây giờ mời đại chúng mở quyển Tại Gia Bồ Tát Giới, trang số 9. Thì trước khi mình đi vào chánh văn thì mình giải thích cái đề tên. Khi mà nói tới tại gia đó thì nó có cái gì nó đối lại? Xuất gia. Bởi vì Bồ Tát giới có những cái phần của người xuất gia và có những phần của người tại gia. Mình nói ví dụ một giới. Thí dụ khi nói tới Bồ Tát giới là không dâm dục. Nhưng mà tại gia Bồ Tát giới thì khác ạ. Ở trong đó lại nói là hành dâm phi thời xứ. Tức là trong cái đời sống phạm vi của một người tại gia, mình được quyền có vợ có chồng. Nhưng phải nhớ là khi chúng ta gần gũi thì phải cẩn thận, không phải ở chỗ chốn chùa chiền mà phải như vậy đó. Cho nên có những cái nó thí dụ như giới tại gia thì phải nói là không được bán rượu. Còn đối với người xuất gia mà nói cái đó thì nó như người tại gia, người xuất gia có bao giờ đi bán rượu đâu. Quý hiểu ý không? Cho nên là nói xuất gia thì nó có những cái giới của người xuất gia, tại gia thì nó có giới của người tại gia. Vậy cho nên ở trong cái quyển này gọi là tại gia Bồ Tát giới. Mà cái phần này nó không phải trọn quyển kinh này, nó chỉ có như đây đâu nha. Cái quyển kinh này được trích trong cái quyển gọi là Ư Bà Tắc Giới Kinh, dày lắm, khoảng 500 trang hơn. Cái quyển nó đang in. Hôm nay là Pháp Hòa có thưa với đại chúng là Pháp Hòa sửa cái quyển kinh đó, đánh máy là sửa đó. Thì cái quyển đó đang được in. Và trong tương lai khi mà in ra được cái quyển đó rồi thì chúng ta sẽ học nguyên cái quyển đó. Ở đây thì mình chỉ nói cái phần thôi, một phần này. Nhưng mà cái phần này là phần để làm gì? Ở trong này gọi là nghi thức tụng giới, gọi là Bồ Tát. Vì theo lời của Phật dạy thì mỗi nửa tháng những vị nào đã thọ giới phải có lễ Bồ Tát. Bồ Tát mình nói theo tiếng của Việt Nam mình bây giờ là tụng giới. Còn nói ngày xưa chư tổ Trung Hoa dịch là thuyết giới. Bồ Tát nghĩa là thuyết giới. Bồ Tát nghĩa là trưởng tịnh. Bồ Tát nghĩa là trưởng dưỡng. Tại vì khi mình có tụng á thì mình mới có nhớ, cho nên nó nhớ. Mà hãy nhớ thì tăng cái trí nhớ, gọi là trưởng dưỡng. Trưởng là làm lớn lên, dưỡng là nuôi, nuôi lớn cái sự thanh tịnh của mình, gọi là Bồ Tát. Thì bây giờ mình nói cho gọn là tụng giới. Mỗi tháng nửa tháng lần. Còn ở đây thì mình tu siêng hơn, mỗi tháng lần. Hồi xưa là mỗi nửa tháng, bây giờ ở đây thì mình làm cho gọn ha, một tháng lần. Và theo luật ngày xưa thì 13 đó là phải cạo đầu rồi, tức là phải đi phủi tóc. Mà ở trong những cái tu viện mà lớn á, là sẽ có một thầy gọi là thầy quản chúng. Thì cái thầy, vị thầy quản chúng này á, đi từng lưu phòng xem thầy nào chưa phủi tóc. Cho ngày 13 là tất cả tăng chúng trong chùa là phải đi phủi tóc cho sạch hết, để 14 sám hối. Tối 14 là sám hối. Và sáng ngày rằm là tụng giới Bồ Tát. Thì ngày xưa trong người ta gọi là ngày đó là ngày gì? Ngày đó là ngày vọng. Nếu là ngày rằm là ngày vọng. Còn nếu mà bữa nào mà đầu tháng là 20-30 là phải sám hối để sáng mùng 1 tụng giới. Thì cái ngày mà mùng 1 thường có trăng không? Không trăng, cho nên ngày không có trăng gọi là ngày sóc. Nhớ không quý vị mà đọc trong kinh luật hay nghe chữ ngày sóc, ngày vọng à? Tại sao gọi là vọng? Chữ vọng này là ngó nhìn hướng vọng. Ngày đó ai cũng muốn ngày đó là vì trăng sáng. Ý muốn nói là giống như cái ngày đã được soi sáng, cầu nguyện cái gì nó cũng được sáng tỏ. Nghe đó cái ý thôi à. Và ngày xưa gọi ngày rằm là ngày vọng, ngày không có trăng là ngày sóc. Thì mỗi nửa tháng tụng giới lần, tệ lắm lặng tháng. Thì bây giờ ở đây á, cái quyển này là cái quyển nghi thức để mà chúng ta thực hiện cái chuyện tụng giới. Nhưng mà tụng giới của ai? quyển tụng giới này dành riêng cho các vị tại gia Bồ Tát. Những vị Bồ Tát còn ở nhà, mà Bồ Tát ở nhà làm được nhiều việc lắm. Thì thường thường á, cái lễ tụng giới này á, được cử, được sắp xếp như thế này là chúng ta ngồi đối diện lại với nhau, hai bên đầu mặt lại, để bên hỏi bên đáp. Quý hiểu ý không? Thì cái vị mà ngồi hỏi đó gọi là vị duy na, cái vị mà đáp đó gọi là vị thủ chúng. Nhưng mà bởi vì ở đây á là cái nghi thức tụng giới cho người tại gia, cho nên nếu mà tụng giới này đó có thể là cử một vị xuất gia ra tụng cho mình. Còn nếu trường hợp mà lỡ mình ở một cái quốc độ mà không có tăng thì các vị cư sĩ tại gia có thể tụng giới với nhau, và không có phải ngồi trên cái bàn thuyết giới, ngồi dưới luôn. Rồi hai, cử một cái vị mà cái vị tụng giới này là như thế này, không có phải là ai cũng mở ra tụng chung, mà cử một người đại diện thôi, mà người đó phải là người rành rẽ về vấn đề cái cách thức tụng đọc, phát âm cho rõ ràng, không được nhanh, quá nhanh hay là quá chậm, mà tụng vừa chừng, tụng mà cho đại chúng người ta nghe, người ta hiểu. Thí dụ như mỗi tháng đại chúng về nghe giới, ngũ giới với thập thiện đó, đọc như vậy quý vị nghe có vừa chừng không? Đây là giới thứ nhất, ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại từ, đại bi, để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, không khuyên bảo người khác giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thí dụ như vậy, từng giới mình đọc rõ ràng. Thì thường thường một vị mà được cử lên mà tụng giới gọi là vị thuyết giới, cái vị đó gọi là vị thuyết giới. Nhưng mà trước khi thuyết giới á, là phải có cái sự vấn đáp để mà nêu rõ lên cái lý do nào mà có thực hiện cái buổi họp mặt này. Chút xíu mình sẽ đi tới. Giờ đây Pháp Hòa giải thích cái từ trước là gọi là tại gia Bồ Tát giới. Mà đã nói là tại gia Bồ Tát giới thì nó sẽ có đối lại với xuất gia Bồ Tát giới. Và xuất gia Bồ Tát giới có bao nhiêu giới? Gồm có 10 giới trọng, 48 giới nhẹ. Nói theo danh từ ở trong kinh sách là luật là giới khinh, khinh là nhẹ. 10 giới trọng là 10 giới nặng, phạm là không có sám hối. Còn 10 giới nhẹ là có thể sám hối được. Mà cái giới nặng ấy, gọi là giới ba la di, tiếng Phạn gọi là ba la di, tức là giới không thể cứu chữa. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà vì cái lòng từ bi, người thật tâm hối cải, mình cũng tiếp độ cho người ta tiếp tục trên con đường tu học. Nhưng mình phải nói như vậy để cho người ta thấy cái tầm quan trọng của nó, cho nên gọi là giới trọng. Không có được khinh thường. Rồi bây giờ hai bên ngồi đối diện với nhau. Nhưng mà quý vị nhớ vậy nè, cái này là để người ta thực hiện khi nào mà có đông người, từ 4 người trở lên. Chứ còn con mình cứ tự nhiên mình hỏi họp chưa, rồi cái mà ai trả lời cái mình cũng tự người nó họp rồi, ví dụ vậy. Không phải, nếu một mình ở nhà thì mình có thể skip cái phần này, mình có thể cho qua, mình bắt đầu từ cái phần sau chút có bà chỉ, mà lỡ mà có quên thì nhớ nhắc. Để Pháp Hoài bày cái cách này rồi về nhà, ai thọ Bồ Tát giới mà lỡ mà hôm nào mà vì bệnh duyên, vì hoàn cảnh không lên chùa tụng đế được, thì ở nhà mình biết tụng phần nào. Chẳng hạn như mình ăn cơm quá đường. Quá đường là khi nào mà mình có đông chúng rồi mình có thỉnh ba hồi khánh, rồi bưng chén cơm lên rồi mình cúng. Ở nhà có một mình à, rồi làm sao mình cúng đây? Rồi mình cũng bưng cái chén lên rồi không có bắt ấn được, rồi cái tay thì ken ken ken, rồi hồi cái bon cái bắt cái ấn, rồi ba xả cái ấn ra cái bon. Tức là mình không có linh động quyển chuyển, mình phải biết lúc nào đông người mình làm. Bây giờ muốn cúng đâu, ở nhà muốn cúng qua đường phải không? Được, cúng như vậy nè. Để chén cơm ngay trước mặt, rồi thỉnh ba hồi rồi chắp tay cúng. Thí dụ vậy đi, gọi là muốn, nếu mà gọi là muốn đầy đủ, chứ mà thật sự cúng ngọ đã là cúng qua đường rồi. Cho nên nhân trong những cái mùa ăn cư á, có cúng qua đường thì khỏi cúng ngọ. Vì khi mình cúng qua đường là mình nói là cúng dường thanh tịnh pháp thân từ lô giác na Phật, mình tụng một leo rồi đó. Tam đức lục vị cúng Phật, cặp tăng pháp chế hữu tình phổ đồng cúng dường nhược phạn thực thời, với đó là mình đã cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng, cúng đầy đủ rồi. Cho nên cái phần cúng ngọ mình miễn cũng được. Cũng giống như là mùa ăn cư, cái giờ và bế mạc, cái ngày mà kết thúc ăn cư mà quý thầy quỳ lên, quý thầy nói bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ, nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Đó là lễ sám hối rồi. Cho nên cái khi mình nói cái lễ đó rồi thì cái ngày đã được miễn Bồ Tát, miễn tụng giới. Thì nếu mà có lỗi thì vị kia nói liền, vậy kia nói à hôm nay thầy thành tâm lên xin chỉ giáo, thì tôi cũng xin cho thầy biết là ngày hôm đó thầy lỡ thì đi ra khỏi cái phạm vi, ví dụ vậy, thì tôi cho thầy biết thì thầy sám hối. Cho nên cái ngày mà tự tứ chính là cái ngày sám hối. Cho nên mình tự tứ ngày 14 để sáng mình ăn mừng ngày rằm, gọi là ngày chư Phật quan hỷ là ngày rằm. Cho nên ngày 14 là xả giới để sáng, nếu mà gọi là theo xưa đó, mình ăn cư đủ 3 tháng đó, từ 16 tháng 4 cho đến rằm tháng 7, thì 14 là mình kết thúc, để sáng 15 cúng rằm, là ngày gọi là ngày chư Phật quan hỷ. Vì ngày ấy thánh tăng đầy đủ, phải không? Dầu ở đâu cũng tụ hội về. Ví như là ai? Như người thiền định Sơn Khê, tránh điều phiền não chăm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tầm. Tức là diễn đạt ra những vị nào đầy đủ. Đầy đủ gồm có những ai? Lục thông tấn phát và những hàng duyên giác thanh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Nhiều khi người ta Bồ Tát đó, nhưng người ta hiện làm tăng, cho nên hiện hình làm sải, làm sải phải làm tăng chứ gì không. Hiện hình làm sải, điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm, thánh hay là phàm, đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Hay vô cùng. Cho nên khi mình học như vậy, mình thấy như vậy, cho mình thích thú và mình học hoài không thấy chán, tu hoài không thấy mệt. Bây giờ mình bắt đầu vô cái phần nghi thức. Ở đây Pháp Hòa xin thưa là mình không có nói ngoài phạm vi của quyển này. Trong này nói cái gì mình nói vậy. Bởi vì nếu nói mà đầy đủ thì thứ nhất là mình không có khả năng, cái thứ hai là nó không cần thiết. Vì mình không phải là những người đào sâu nghiên cứu, mình chỉ học để mình ứng dụng, mình hiểu cái quyển của mình, quyển kinh của mình, rồi mình hành trì. Bây giờ bắt đầu mình, cái vị thuyết giới đó, cái vị đó sẽ nói rằng chúng thọ giới bồ, thọ Bồ Tát giới lắng nghe. Như vậy thì nói với ai? Nói với cái chúng từ bốn người trở lên, chứ có mình thì mình có cần nói câu này không? Không cần. Không, nếu có mình thì miễn câu này. Quy mạng Lô Xá Na. Lô Xá Na tức là Tỳ Lô Xá Na Phật đó. Mười phương kim cương Phật. Đây là mình quy Phật đó. Đảnh lễ Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật, đó là quy tăng. Vì Đức Phật Di Lặc là vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca thọ ký, trong tương lai sẽ thành Phật. Theo đảnh lễ Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật, nay tụng ba tụ giới. Ai nhớ ba tụ giới không? À, gồm có gì? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp ích hữu tình giới. Rồi mình nói theo tiếng Việt là gì? Nhiếp thiện pháp giới là gì? Nhiếp thiện pháp giới ta là nguyện làm tất cả điều làm. Nhiếp luật nghi giới là nguyện không làm điều ác. Nhiếp ích hữu tình giới là gì? Là nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó, ba bữa cơm nào cũng múc ba miếng cơm đó. Không làm ác, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó là tam tụ tịnh giới của Bồ Tát đó. Nay tụng ba tụ giới, Bồ Tát đều cùng nghe. Bây giờ bắt đầu mới nói cái lợi ích, nói cái hay ho của giới nè. Giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm. Giới như ngọn đèn vậy đó. Ở cái nơi tối tăm mà nhờ có ngọn đèn thì mình biết định hướng mình trở về. Thì giới cũng vậy. Nếu mà mình không có cái giới á, thì mình mù mịt, mình không biết làm sao. Giới như đèn sáng lớn, soi chi sáng đêm tối tăm. Giới như gương sáng báo, chiếu rõ tất cả pháp. À, giới này giống như là cái tấm gương. Cho nên ở trong cái quyển tụng giới của mình soạn đó, thì trong đó có một câu nói như sao: xin đại chúng hãy lắng nghe từng giới một với tâm thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vách để soi chiếu nội tâm mình. Nhớ không? Đó, thì cái câu đó là trích từ câu này nè. Thấy không? Giới như gương báo sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Xin thưa đại chúng, mình mà lái xe đó nha, hay cỡ nào đi nữa mà nếu không có cái kiến hậu á thì nguy hiểm vô cùng, phải không? Cho nên phải có kiến hậu để làm gì? Để mình nhìn được tất cả những phía sau. Rồi ngoài kiến hậu ra còn có kiến gì nữa? Kiến hông nữa, phải không? Để thông bên trái mình, thông bên phải mình. Đó. Rồi bây giờ nếu như trường hợp mà mình muốn cho người ta biết mình sang lên phải, sang lên trái, thì mình phải làm sao? Mình phải bật đèn để cho người ta biết mình đang thi hành cái luật là mình muốn quẹo trái hay quẹo phải. Rồi trong cái đêm tối tăm mà để người ta đừng có đụng vô mình á. À, bây giờ người ta chế mấy cái áo phải không? Mà cái màu nó sáng rực à, đi vô ban ban đêm là tự nhiên hễ mà có ánh đèn chiếu tới là cái áo đó nó sáng lên. À, để cho mấy người làm đường ban đêm nè, ha, mấy người đi lái đạp xe đạp ban đêm nè, họ phải mặc cái áo đó. Ở đây mà ai mà muốn đạp xe đạp ban đêm á là phải mặc cái áo đó đó. Tối mù nữa mà không ai thấy mình đâu. Nhưng mà khi một có một chiếc đèn cái xe đi tới là cái đèn nó chiếu là tự nhiên cái sáng của cái áo nó lên là người ta biết có một người đang đạp xe đạp. Nó bảo vệ cho mình. Ngày xưa có một cái anh đó đó, anh bị mù. Anh bị mù thì người ta mới đưa cái đèn cho anh cầm. Anh nói trời ơi hết chuyện rồi, trêu ghẹo tôi làm chi. Tôi đã mù rồi còn đưa cái đèn, tôi nó có ý nghĩa gì nữa. Đời tôi có đèn là không đèn nó cũng giống nhau. Thì cái người mới nói: dạ thưa anh làm ơn anh cầm cái đèn đi. Anh cầm cái đèn á, anh nói là anh soi cho người ta phải không? Đúng rồi. Nhưng mà khi anh cầm cái đèn đó cũng chính là anh làm lợi cho anh. Tại vì người ta không thấy, người ta sẽ thấy anh và người ta không đụng vào anh. Như vậy cầm cái đèn, ngoài cái ý nghĩa là anh soi sáng cho người, nhưng mà bên cạnh đó cái ý thứ hai là anh cũng đang làm tốt cho anh. Vì người ta thấy đường, người ta thấy anh thì người ta không đụng. Quý vị thấy rõ câu chuyện gì? Cho nên một cái việc làm gì mình làm á, Mình đừng có nghĩ là cái đó là tôi đâu có rảnh mà làm không công cho cái người đó. Không phải đâu. Mình làm cho người cũng chính là lúc đó mình đang làm cho mình. Khi mà mình làm lợi cho người thì trong đó mình có một phần tự lợi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói nôm na rõ ràng, nói xây chùa cho bá gia bá tánh tới có chỗ lễ Phật tụng kinh nghe Pháp. Nhưng quý thầy có một phần tự lợi đó không? Có chứ, quý thầy được ké gốc. Thì quý thầy được ké gốc là có một phần mình có làm thì mình xây dựng, mình ké gốc là tự lợi. Mọi người khác cũng đều hưởng cái lợi. Rồi bây giờ hàng tháng mình đóng góp vô, mình nói con phụ vô tiền điện tiền nước để bá gia bá tánh tới có xài. Mình tới mình cũng có đèn đuốc mình mở. Mình tới mình nhấn một cái nước bồn cầu, nó cũng 25 cent, 50 cent một lần mình nhấn. Cho nên mình đóng góp vô đâu mất đâu đâu. Nó có mất đâu hết á. Trời ơi, khi mà mình hành cái hạnh Bồ Tát rồi mình có suy tư, mình có quán chiếu thì mình thấy trong đạo Phật dạy cái tự lợi lợi tha nó hay vô cùng. Cái tự giác giác tha nó hay vô cùng. Đêm hôm ngồi nói chuyện với thầy Trung Lý, thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ thưa thầy, mình nói Phật là tự giác giác tha, vậy thì giác hạnh viên mãn là sao? Giác hạnh viên mãn là con làm những con độ, con tự, con giác tha những cái người có duyên với con bằng cả tất cả tấm lòng của con, hết cái tâm nguyện của mình viên mãn. Thì mình hỏi Phật Thích Ca độ người viên mãn chưa? Phật nhập niết bàn, độ người hữu duyên. Thí dụ hôm nay đại chúng hữu duyên ở đạo tràng này mà Pháp Hòa biết nhiêu đó, hiểu nhiêu đó, nói hết, ruột gan phèo phổi có nhiêu đem ra chia sẻ hết đó, viên mãn. Bởi vì muốn nữa cũng có. Cho nên Pháp Hòa thường ví Pháp Hòa là con cóc ở dưới giếng. Là vì bầu trời thì nó mênh mông lắm, mà con cóc ngồi dưới giếng nó thấy được bao nhiêu. Nhưng mà phải cũng phải nói, bởi vì thấy nhiêu nói nhiêu chứ. Nó viên mãn của con cóc thôi chứ. Cho quý vị mà có hỏi hơn nữa không biết. Mà giờ có ai chê cũng không có gì buồn đó. Dạ thì tôi thường nói tôi là cóc ngồi đây giếng mà. Tôi biết nhiêu tôi nói nhiêu thôi. Sáng soi đêm tối tâm, giới như gương báo sáng chiếu rõ tất cả pháp, giới như châu mani rưới của giúp kẻ nghèo. Mani là viên như viên châu gì biết không? Dịch theo người Trung Hoa là như ý châu. Chữ mani á, chữ mani gọi là dịch là như ý châu. Bây giờ thưa đại chúng là mỗi người mình có một viên như ý châu không? Có không? Có chứ, tại mình không ứng dụng thôi. Ví dụ như hồi xưa mình ở cái chùa nó lụp sụp nhưng mình cũng an vui với nó thì là gọi là như ý châu. Bây giờ mà rộng rãi hơn, thoải mái vậy mà chưa thoải mái chưa chịu nữa thì gọi là bất như ý châu. Hồi đó cái chánh điện chút mà ăn cũng ở trên chánh điện, qua đường chơi chánh điện, xin lỗi ban đêm mà ngủ lại cũng ở trên chánh điện, gia đình Phật tử mỗi chủ nhật chạy rần rần cũng ở trên chánh điện, lớp học cũng ở chánh điện, cái gì cũng ở khúng đó thôi. Nhưng mình vui vẻ, mình hoan hỷ như ý châu. Cho nên mỗi chủ nhật mình có về chùa cũng vậy, hôm nào thức ăn nó có lỡ nguội chút cũng như ý châu, hôm nào thức ăn có mặn chút cũng như ý châu, nó lạc chút cũng như ý châu, mà nó lỡ nó chín quá thì mình cũng như ý châu. Khổ vậy đó. Bữa nào mà cái món nào chín xong mình rụt thì đâu ngon. Bữa nào mà nó còn sống sống thì sống nhăn thì sao ăn. Mà nó không có làm gì hết á. Trời, người ta nấu từ thứ bảy, người ta nấu sáng chủ nhật luôn, mà mình chỉ tới mình hưởng thôi, mà mình cũng chưa như ý châu nữa. Khổ không? Cho nên mỗi người có như ý châu. Trong cái quyển Chứng Đạo Ca của Ngài Quyền Giác nói một câu rất hay. Cái người mà có như ý châu lập, người đó sẽ là một cái người tận dụng, không có ngần mé. Bây giờ Pháp Hòa thưa quý bác nè, quý bác qua đây quý bác lãnh tháng 1,700 như ý châu chưa? Nhiều khi qua đây không có đi làm ngày nào hết, mà tháng nào cũng 1,700 chính phủ dở về, phải như ý châu chứ. Rồi như ý như vậy là bắt đầu mình thấy mình phải ráng mình tu. Đời trước mình tạo nhiều duyên lành phước đức đó, rồi bây giờ có của thỉnh thoảng bố thí nha, phải đem đi bố thí làm lành, rồi phải ở đất nước này tu tập và tụng niệm cho nhiều để hồi hướng công đức cho dân đây. Không bà con cô bác gì hết, mình ta rước qua ta nuôi mấy chục năm tu tập để hồi hướng công đức. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng hoài là vậy đó. Người Tây Phương á, họ đến đây mỗi tuần vậy đó. Nếu mà nói về cái vấn đề mà đóng góp không có gì hết, nhưng mình cũng phải mở lớp mình làm, đó là một phần mình đền ơn đất nước. Có phải không? Chứ nếu mà mình nói là mình gọi là họ người Tây Phương mà có đóng góp cho mình, không có bao nhiêu đâu, không có bao nhiêu hết, thậm chí không có nữa. Nhưng mà cả suốt mười mấy năm nay, trừ khi nào Pháp Hòa bệnh hay là chùa mình có Phật sự quan trọng là phải bỏ lớp thôi, chứ chưa hề bao giờ bỏ một lớp thứ sáu. Mà lỡ Pháp Hòa không ra được thì mấy chú cũng phải ra. Mà lỡ hôm nào cả chùa bận hết thì mình phải nhờ một người Tây Phương ngồi hướng dẫn. Như tối hôm qua đó, theo như chương trình, thầy Trung Lý hướng dẫn cho người Tây Phương ngồi thiền, đi thiền hành rồi Pháp Hòa ra pháp thoại. Thì sắp sửa ra thì điện thoại ở nhà thương báo là cô Đức Minh mệt lắm, có thể đi trong chốc lát. Thì Pháp Hòa phải ra nói với thầy Trung Lý, con phải hướng dẫn lớp. Bây giờ con thôi, bây giờ thầy đề nghị là, bởi vì ngày hôm qua là người ngày tụng giới của người Tây Phương, mỗi thứ sáu đầu tháng, mỗi thứ sáu đầu tháng là Tây Phương tụng giới nha, tụng năm giới đàng hoàng, tam quy năm giới đàng hoàng. Tụng giới xong rồi con chia sẻ với đại chúng đi lợi ích của người hành trì năm giới. Ngày hôm qua 40 người Tây Phương, thì chú đi ra ngoài phi trường, chú ngồi chú kể, chú nói hôm nay mấy người Tây Phương vui lắm, tại vì họ lại hỏi con mấy câu hỏi về những cái cách thực tập. Thì Pháp Hòa mới nói với chú là, con thấy không, họ đến đây á, họ thích mình 15 phút 20 phút cũng được, chia sẻ với họ. Chứ họ thích sau một giờ ngồi thiền rồi á, là mình nói chút Phật Pháp cho họ nghe. Cứ làm đi. Thì khi mình có làm được như vậy đó là giác hạnh viên, giác hạnh viên mãn. Mà có làm như vậy là mình đang có như ý, như ý châu. Rí của giúp kẻ nghèo. Nghèo gì? Người đời thì người ta nghèo của, phải không? Thì nếu mà một cái viên ngọc mà đem giúp được một người nghèo đó, người ta có ăn. Nhưng mà bên cạnh cái nghèo của đó đó, có những người nghèo cái gì? Nghèo Phật Pháp, nghèo hướng đi, nghèo tình thương. Ngày hôm qua có một cái anh chàng đẹp trai lắm qua đây, ba mẹ không biết, ảnh là người Hungary, ảnh bị bệnh tâm thần. Thì ngày hôm qua ảnh lên cái Pháp Hòa biết ảnh, hàng tuần ảnh hay đi, thì Pháp Hòa mới nói lại đây. Thì anh quỳ xuống và mới nắm tay anh. Thì Pháp Hòa nói chuyện với anh, vuốt vai của anh. Thì khi đó anh đứng dậy, anh chắp tay anh xá, anh nói cảm ơn thầy đã blessing, tức là đã giống như là cầu nguyện. Anh thiếu cái gì đại chúng biết không? Anh thiếu tình thương. Không có tình thương. Cho nên những người như, cho nên mình mà có được một viên ngọc như ý ấy, thì ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, mình cũng có thể làm cho người hết nghèo hết khổ được. Mình hiểu Phật Pháp ít, mình nói theo cái ít của mình. Mình hiểu nhiều, mình nói theo nhiều. Hôm nào mà mình có thức ăn, dồi dào, mình tặng cho người ta một hộp cơm dồi dào. Hôm nào lỡ mình chỉ có một món đậu luộc và nước tương, mình cũng tặng cho người ta. Vì mình ăn như vậy, mình có như vậy, mình tặng cho người ta như vậy. Đó là như ý châu của mình đó. Và ở trong đạo của ta, nếu mà mình đi vô chùa, mình có giữ cái phép tắc, có trên dưới, có từng bậc, thì tự nhiên mình giúp cho nhiều người an lạc lắm. Trước nhất là mình không làm cho vị thầy lãnh đạo ở đó phải mệt lòng, nhức óc, phải giải quyết những cái chuyện không cần thiết. Hay có một chú Phật tử, chú ít đi chùa lắm, một năm chú đi đâu chừng vài cái lễ thôi. Thì gần đây chú được lên vài ba lần, cái có hôm đó chú không biết làm sao, tự nhiên nửa đêm chú gọi có quà: thầy khỏe không thầy? Nói dạ khỏe. Trời ơi, sao tự nhiên lúc này con lên con thấy con thương thầy quá. Hỏi sao vậy? Nói con lúc này con phải giải quyết chuyện nhà cửa, chuyện con cái, cái tự nhiên con nhớ tới thầy. Con ngồi con suy nghĩ, con nói trời ơi, ông thầy ổng giải quyết chuyện tăng ni, chuyện Phật tử, chuyện tài chánh trong chùa, rồi nào là ổng đi ra ngoài ổng nói chuyện, ổng giảng kinh nói pháp. Trời, con thấy thầy sao tùm lum hết trơn vậy à, mà thầy có sao không? Pháp Hòa mới cười quá, nói vậy chú muốn Pháp Hòa có sao? Thì nói như vậy có nghĩa là cái vị đạo hữu này thấm rồi đó. Thấy người mà nghĩ, thấy mình mà nghĩ tới người khác. Hồi nãy đi thăm cô Đức Minh về, về tới cầu thang thì Pháp Hòa nghe phía sau lưng Pháp Hòa cô Trúc Kim thở cái gì rì ra, không thở dài ra. Cô nói thấy không, thấy người mà nghĩ tới ta, có phải không? Sao qua được thấm nhỉ. Nãy Pháp Hòa đi, cổ đi làm sao ấy chứ, Pháp Hòa lên tới cầu thang rồi mà cô nói đứng tuốt chứ cầu thang, cô thở cái khi mà cô nói vậy đó. Nên mình biết là mình khi mình đi thăm bệnh á, có nhiều khi mình đứng mình khóc á, không phải mình khóc mình thương cho cái người kia đâu. Không phải mình thương cho cái người bệnh đó đâu. Đố quý vị, mình khóc cho ai nè? Mình khóc cho mình. Trời ơi, cái bà này, cái ông này giờ nằm đây cu ki con mình à, không biết nữa tôi làm sao đây. Cho nên hồi xưa có ông vị nói cái bài kệ thấy không: ta thấy người nằm đó bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta. Nhiều khi không phải mình khóc cho người đó mà khóc cho chính cái thân phận của mình. Có một hôm tụng kinh Pháp Hoa mà đến cái phẩm thứ ba, trời ơi, Pháp Hoa khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Là tại vì trong kinh nói những cái nghiệp nhân, nghiệp quả, rồi những cái sự đọa lạc trầm luân của mình. Khi nào mà đại chúng tụng kinh mà mình khóc được á, lúc đó là bắt đầu mình đắc á, mình đắc ngộ đó, mình thấm nhập kinh đó. Có những Phật tử thọ giới mà khóc. Pháp Hòa đi quy y cho nhiều Phật tử bên Mỹ mà có nhiều Phật tử khi mà tiếp nhận năm giới mà khóc. Pháp hỏi, Pháp Hòa biết tại sao quý vị đó khóc. Rồi sau khi đó Hòa mới hỏi: sao nãy khóc ngon lành vậy? Thầy biết tại sao con khóc không? Con không bao giờ ngày hôm nay con nghĩ rằng con được quy y, tại con nghĩ con là một người không bao giờ biết phát cái niềm tin Phật Pháp. Mà con cũng không bao giờ nghĩ ngày hôm nay con được chính thầy là người quy y cho con. Giống như mình đi qua Ấn Độ vậy, nếu mà ai được qua Ấn Độ rồi sẽ khóc. Tại vì nghĩ không ngờ ngày hôm nay mình đặt chân trên mặt đất, ngay cây bồ đề này, ngay nơi Đức Phật nhập Niết Bàn này. Cho khi mình cầm được quyển kinh lên mà tụng mình khóc ròng theo quyển kinh đó nha, là mình đặt ở đó. Rưới của giúp kẻ nghèo thoát khổ mau thành Phật. Cái người kia mà mình làm sao người ta vơi được khổ, người ta an vui, người ta giải thoát được. Chỉ giới này hơn cả, vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn. Ở trong chùa mình có một cái phép tắc thì mình đỡ lắm, mình làm cho nhiều người bớt nghèo khổ lắm. Có nhiều khi cả ngày mình thấy người đó không có cười, người đó nghèo quá trời luôn, nghèo cái nụ cười. Chính bản thân mình cũng vậy, có nhiều khi mình cả ngày mình cười không nổi. Có ngày mình cười không có nổi là tại mình mệt mỏi quá, mình quá nhiều việc mà làm cho mình phải điên đầu dứt óc, phiền não dẫy đầy. Sau khi mà nói cái lời mà ca ngợi giới rồi đó, thì bắt đầu mới hỏi: chư đại chúng, nay phần mùa đông, mùa hạ, mùa xuân, tại sao không nói mùa thu? Bởi vì Ấn Độ không có mùa thu, Ấn Độ chỉ có ba mùa thôi. Ấn Độ là chỉ có mùa xuân, mùa hạ, mùa đông thôi, chứ không có mùa thu. Thành thử nếu mà ở quốc độ của ta đây thì ta phải thêm cái gì? Thêm mùa thu. Mình ở mùa nào mình phải nói mùa đó chứ. Ví dụ như cái bài hát Trúc Lâm á, thì trong đó có một câu là: gần nhau, thương yêu nhau, Trúc Lâm mùa hạ này. Còn nếu mà mùa đông thì phải đổi lại: gần nhau, thương yêu nhau, Trúc Lâm mùa lạnh này. Tùy theo khóa tu. Ở đây nay phần mùa hạ, thí dụ mình đang mùa hè nè, có trăng. Rồi bây giờ có trăng là ngày mấy nè? À, có trăng là ngày rằm phải không? Bên cạnh ta mở ngoặc ta để không trăng là ngày mấy? Mùng một. Nửa tháng hay là một tháng tùy theo mình. Bồ Tát tụng giới một lần. Chư đại chúng hãy nên cẩn trọng. Bây giờ hồi nãy là cái lời ca ngợi giới phải không? Bây giờ đây là cái lời khuyến tấn nhắc nhở mọi người. Ngày tháng trôi qua mau như nước dốc. Nước dốc đó là nước chảy, chảy mạnh đó. Mạng sống cũng theo đó giảm dần. Già chết gần kề. Bây giờ mình đồng ý với những câu mới vừa nói không? Già chết gần kề. Nhầm thời mạt pháp. Này, nhầm thời mạt pháp nha. Nhân lúc còn mạnh khỏe, hãy nên kiên cần nhẫn nhục, tinh tấn tu các pháp lành. Trời, cái câu này thôi là đủ tu rồi đó. Thí dụ đây nè, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ cỡ như là bác Đức Hậu ở đây chân đau, hoặc là vài bác Phật tử ở đây chân đau dữ lắm, nhưng mà vẫn còn gì, vẫn còn khỏe hơn cái người đau hơn nữa. Thì cái câu này nó ý như vậy đó, sao nhân lúc còn mạnh khỏe. Bây giờ nếu ai mà lỡ có chống gậy đi cũng còn khỏe hơn là người hoàn toàn không đi được. Cho nên bất cứ một cái hoàn cảnh nào của chúng ta, chúng ta đều cũng nhìn nhận rằng chúng ta nhân lúc còn mạnh khỏe. Mạnh khỏe theo cái tuổi của mình. Thí dụ bây giờ sức khỏe Pháp Hòa mà đem đi so với mấy chú 14, 15 thì không được rồi đó. Vậy thì nhưng mà đối với Pháp Hòa với quý vị thì quý vị sẽ nói là: ôi thầy còn dài, không dám đâu. Làm sao biết được cái chuyện đó. Nhân lúc còn mạnh khỏe hãy nên chuyên cần nhẫn nhục. Nhẫn nhục cái gì? Nó có hai phần nhẫn nhục. Thứ nhất là mình phải nhẫn nhục là mình khắc phục về cái bệnh tình của cái xác thân. Có nhiều khi mình đau quá thì mình lại bực bội, mình cau có. Cho nên mình phải ẩn nhẫn, mình phải chịu đựng, mình phải biết chấp nhận về cái thân xác này. Tuần rồi sau lễ Phật đản thì buổi tối lại có một cô Phật tử lên lễ Phật, tấm Phật sao. Thì cô mới chỉ cho Pháp Hòa coi những cái chân, bây giờ những cái đường gân mà nó sưng nó mà chỉ mới có mấy tháng nay thôi. Cô mới nói thầy coi đó, trước giờ đâu có bị đâu, bây giờ nó bị vậy đó. Không, thành thử ra nghĩa là mỗi một ngày hay là một tháng đi thì sức khỏe mình nó có cái phần, cái phần gì giảm sút. Thật sự là như vậy. Cho nên trong này nói cái, những cái câu thì nếu mà mình không có chấp nhận được là mình bây giờ cái tuổi của mình nó khác hơn năm ngoái rồi, nhưng mà may quá mình đã từng một lần bệnh nặng mà bây giờ mình phục hồi được như vậy thì phải nói là thật là tốt, đó là cái phước. Cho nên ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhìn nhận mình là nhân lúc còn khỏe mạnh. Hãy nên kiên cần nhẫn nhục. Bây giờ Pháp Hòa nãy Hòa nói đó, nhẫn nhục về cái nội tâm, khắc phục cái nội tại của mình, là cái thân thể của mình. Và đồng thời phải khắc phục cái gì? Cái ngoại duyên, chướng duyên. Thí dụ như mình mà bị thấp khớp mà trời cứ mưa hoài cũng phải nhẫn nhục chứ sao giờ. Mình sống ở cái xứ mà nó cứ lạnh hoài vậy thì sao đây? Hay là mình sống ở cái xứ mà mưa hoài vậy thì cũng chịu thôi. Đó. Nhưng mà mình nếu mình không có nhẫn nhục, mình không có thấy rõ thì mình đau khổ à. Mình ở cái xứ mà một năm mà lạnh 6 tháng thì mình cứ bực bội là mình bực 6 tháng rồi. Mình cũng tụng kinh đủ 6 tháng vậy đó, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng bực đủ 6 tháng. Cho nên mình không có thấy rõ vấn đề. Phải chuyên cần nhẫn nhục. Nhưng bên càng bị như vậy thì chúng ta lại phải càng tinh tấn tu các pháp lành. Bởi vì cái sự già chết gần kề. Hôm trước mình định nghĩa chữ mạt pháp đó, nhớ không? Mạt pháp là gì? Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thời này là thời đấu tranh kiên cố nè. Và con người là luôn luôn sống bằng cái đấu tranh, bằng cái hơn thua nhiều lắm. Mình mà hơn người ta ăn chút ta không chịu đâu. Mà nếu mà mình mà khoe khoang phô trương cái hơn của mình là mình lại càng chết sớm nữa. Cho nên thầy viện chủ, thầy cứ nhắc Pháp Hòa, thầy mới nói thầy trò mình 20 năm nay làm việc trong cái khuôn khổ khả năng của mình, tuy mình chưa làm được gì nhiều cho tha nhân, cho Phật Pháp, nhưng mình cũng bằng lòng hoan hỷ những gì mình làm. Vì mình thấy rằng mỗi ngày mình sống qua, mình sống có lợi cho người khác đủ rồi. Ai có khen mình, có biết mình hay không, nó không quan trọng. Và điều đó thầy đã làm như vậy 20 năm nay. Không có phô trương, mình khoe mình làm được chuyện này chuyện kia, không có. Mình cứ làm việc của mình. Cho nên đại chúng nhớ không, 7 khóa tu mùa hè rồi, huynh đệ mình cứ làm trong cái khuôn khổ của mình thôi. Nhân sự mình nhiêu, tài cán mình nhiêu, mình đem ra mình ứng dụng mình làm. Rồi các huynh đệ ở xa biết hay về tu với mình, mình tiếp đó mình hoan hỷ. Được rồi, vui vẻ. Cho nên cái thời mạt pháp là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Hôm trước là đi pháp thoại, thì ngay cái ngày mà nói về cái bài chánh pháp mạt pháp đó, thì con đạo hữu lên than đúng ngay cái bài đó luôn, trước khi Pháp Hòa ra nói. Anh nói trời con khổ quá thầy ơi, mình làm việc mình không công mà người ta cứ biết bao nhiêu những cái xem sầm xì người ta bị ảnh làm việc cho cộng đồng. Rồi bữa đó nhân tiện ảnh gặp cho Pháp Hòa mới nói thôi đâu có sao, mình phải biết rồi, mình làm việc trong cái thời kỳ này là thời kỳ đấu tranh kiên cố, mình không muốn đấu tranh người ta cũng kiếm mình người ta tranh đấu. Nó khổ vậy đó. Cho nên để rồi coi, nhiều khi mình không có lộ ra ngoài đâu, nhưng mà nó trong cái âm thầm mình cũng có những cái nội tâm mình đó, đấu tranh với người khác. Nhiều khi mình không lộ ra, nhưng mình âm thầm bên trong, tôi sẽ làm cho người đó không yên, tôi sẽ làm cho cái người đó sất bất sang bang, thí dụ vậy. Cho nên phải nhẫn nhục nha, làm việc gì cũng phải nhẫn nhục, vì thời kỳ này là thời kỳ của đấu tranh kiên cố. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ đi, mình cầm cái cây chổi lên mình quét chánh điện, mình làm hương đăng, có một ai đó tới nói làm dơ hầy mà cũng làm hoài, cũng nhẫn nhục. Vì người ta có chê rồi mình mới là mình nhìn kỹ một chút, à cũng đúng đó. Người ta nói có sách mắt có chứng mà, còn rớt lại một chút bụi. Ví dụ mình làm nó ra mà người ta nói làm dở ẹt mà làm dở hoài cũng không sao, à mà cũng dở thiệt chứ. Vậy đó, thành thử ra thật sự mà nói cái này không phải nói không đâu, mình phải ứng dụng, mình tu rồi mình mới thấy được cái sự nhẫn nhục của mình. Nhớ không, Quyền Giác đại sư nhắc mình rồi đó, quán ác ngôn thị công đức. Phải quán cái ác ngôn, cái lời nói ác là cơ hội cho mình tạo công đức. Nếu người ta không có khởi những cái những cái sàm bán như vậy thì làm sao mình biểu lộ vô sanh từ nhẫn lực. Người ta không làm được cái đó làm sao mình biểu lộ được cái từ nhẫn lực ở nơi mình. Vô sanh là sao? Khỏi cần sanh khởi nữa. Bây giờ nó tới là cho nó đi, tới là đi. Pháp Hòa nói vậy là đại chúng hiểu cái ý của cái câu gọi là vô sanh nhẫn liền à. Hỏi Việt Nam đó nha, đang ngồi trong nhà ăn cơm vậy nè mà nghe máy bay mà chạy ở ngoài, bay ở ngoài đường, ngoài trời á, là bỏ cơm, bỏ nước, bỏ dao, bỏ thớt chạy ra. Tụi bay ơi coi máy bay rồi, máy bay bự quá. Tại vì mình rất là ít thấy máy bay. Một lần nào mà máy bay mà bay ngang cái nhà mình là mình mừng dữ lắm. Cái mình đứng cái dây rồi nói trời ơi không biết chừng nào mình mới được đi máy bay ha. Ồ không biết máy bay nó ra làm sao, nó bụi như cái nhà mình không. À, hồi nhỏ là mỗi lần mà thấy một cái chiếc máy bay bay ngang là vậy. Nhưng mà bây giờ nè, hàng trăm chiếc máy bay nó cứ bay ngang thì sao? Cũng tính quen à. Tại vì mình nghe nó quá nhiều, không có khởi cái niệm máy bay bay gì nữa. Rồi bây giờ đi máy bay riết cũng phát mệt luôn. Rồi thời ơi tôi không có ngồi, tôi tưởng tượng máy bay là gì nữa đó. Bây giờ sao? Khỏi cần cái nhẫn. Hồi xưa mình phải nói rãng còn, rãng nhịn còn. Trời nó nói nặng mình lắm, nhịn đi. Hồi xưa là mình còn phải giằng co dữ lắm. Bây giờ nếu mình được một cái mức độ bình thường là mình nói ôi cái này nói hoài à, tôi nghe hoài à, giờ tôi bình thường lắm. Xin thưa đại chúng là trong chúng mình cũng sẽ có như vậy đó. Nhiều khi mình thấy người nói vậy cái mình bình thường, không có gì bất thường đó, tôi thấy hoài. Hay tôi chọc cho mình đi tới cái chỗ gọi là vô sanh từ nhẫn lực. Không có còn cái hồi xưa là phải khởi, là phải dằn, phải khởi, phải dằn, phải vuốt vuốt xuống, vuốt xuống. Bây giờ khỏi. Không có người mà sáng bán mình thì làm sao mình biểu lộ vô sanh từ nhẫn lực. Hết giờ rồi. Thôi nói một câu này nữa. Hãy nên chuyên cần nhẫn nhục, tinh tấn tu các pháp lành. Nhớ là pháp lành không phải một pháp nha. Pháp lành là phải các pháp lành. Ví dụ người ta lại nhiều khi mình đi bán, mình hâm thức ăn ra mà nguội quá, cái người ta lại người ta nói em chị hâm giùm tôi, cái bắt đầu mình bưng cái dĩa lên còn thấy người ta một cái là mình thua rồi, mình bán cho người ta mà người ta muốn nóng chút thì mình phải chịu khó mình hâm chứ sao. Như hôm rồi đó quý vị biết không, bữa đó cái Pháp Hòa mới đi xa về tấp vô ăn cơm, thì cái tiệm đó họ hâm cái miếng bánh á, cái miếng lasagna chay á, mà họ để trong freezer, họ làm từng phần phần sẵn đem ra, họ defrost mà nó không có chín, ở trong nó còn lạnh ngắt, nước đá mà sắn xuống nó còn cái rột vậy nè, mà nếu mà gặp tay như vậy là không được á. Thế Pháp Hòa mới nói cho họ biết cái họ đem vô họ không phải đổi cái mới, mà họ reheat lại một lần nếu mà tay là không được đâu, họ bỏ tiền ra ăn là họ không có ăn như vậy đâu. Thậm chí mà nó đem ra mà cái miếng ni lông còn bịch lên nữa, lột cái miếng ni lông cái rột trước mặt mình bỏ xuống vậy đó. Cái Pháp Hòa ngồi ăn tỉnh queo, cái em Phật tử nói trời, thầy chịu nổi hả? Nó có gì đâu không chịu nổi. Lạnh mới chịu không nổi chứ còn nóng thì chịu nổi chứ. Pháp Hòa đưa vậy một lần. Lần thứ hai á, một lần khác đi vô ăn cơm, thì cái anh Phật tử đó anh mời qua vô ăn, cái thì cái người bầu bàn mời vô ngồi rồi đâu chừng 5 phút à, lại nói sorry cái chỗ này có người đặt rồi, vô phải qua bàn khác. Là anh nổi đùng đùng anh nói rồi, anh nói Pháp Hòa còn đứng dậy, anh nói oh I'm sorry, Pháp Hòa qua chỗ khác. Nó trời, thầy có lộ không vậy? Đáng lý ra là nó không có được quyền làm như vậy không, mà thầy còn phải xin lỗi nữa, mà nó thì có làm sao đâu, mà ngồi lộn thì mình xin lỗi. Tôi nói như vậy không phải là để mình khoe, nhưng mà ở đây á, là Pháp Hòa muốn nói các cái pháp lành. Người ta nó ta lợi ta nói xin lỗi chỗ này tôi để quý vị ngồi lộn chỗ, xin quý vị cảm phiền ngồi chỗ khác thì thôi, có gì đâu. Người ta cũng rất lành với mình thì thôi, mình cũng cái chỗ ngồi thôi, phải không? Thì mình dời có gì đâu. Cho nên quý vị thấy á, cái pháp lành mình tu á, không nó là nó các pháp chứ không phải là một hai pháp. Mà bây giờ mình lên mình tụng kinh mà mình lỡ mình để cái chai nước mình sẵn rồi, cái mắt kiến mình sẵn rồi, thậm chí cái giỏ mình sẵn rồi đó, mà cái người nào mà lỡ mình ngồi vô đó, mình cũng A Di Đà Phật cho mình giờ cái gói thứ hai. Xin lỗi chưa, bộ thấy gói ha. Tự nhiên là mình thiếu cái pháp lành. Và thậm chí người thí dụ như cái chuyện gọi là người tu và gọi là giới luật mà thọ giới trước giới sau đó, thì trên nguyên tắc là ai thọ giới trước đi trước, nhưng mà hạnh Bồ Tát đó nha, là chẳng những vậy mà còn nhường người ta đi trước nữa, chứ không phải ta lại ta chồi lên nó lui xuống. Chỗ này của tôi thí dụ vậy đó. Cho nên quý vị thấy nói cái câu này để mà mình đã thấy mình phải kiên cần nhẫn nhục tinh tấn tu các pháp lành. Và Bồ Tát giải thích các cái pháp lành cho đại chúng nghe. Cái pháp lành nó nhiều và nó đơn giản vậy đó. Thấy người ta xuống đổ cơm phải không, hết chén hết tô, đi vô lấy chén lấy tô, khỏi cần ai sai biểu. Mà mình độ người ta bằng muôn ngàn muôn lối, hay vô cùng. Cho nên cái câu mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó, nó mới đúng cái nghĩa của mình đó. Rồi bây giờ bao nhiêu chúng sanh nó tới, mình độ hết rồi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là vậy đó. Trời ơi, rõ ràng tôi để sẵn hết rồi nhưng mà cũng không thấy mình ngồi vô rồi nữa. Nhưng mà mình chỉ chỗ người ta qua chỗ khác là mình thiếu. Thôi tuần sau mình học tiếp. Tuần sau thứ bảy mình học 2 giờ rưỡi chiều và 7 giờ rưỡi tối. Xin chúc đại chúng có một ngày cuối tuần an vui. Và là chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô
sao mình có tu bác quan trai như thế này.